Dạ vâng, Thanh Huyền xin cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng Sài Gòn Radio Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ Thanh Huyền xin kính mời quý vị đến với chương trình Chiếc Xe và Bạn cùng với chú Anh Bằng vào mỗi thứ sáu hàng tuần. Dạ vâng, thưa quý vị, chú Anh Bằng đến từ công ty 2000 Auto Repair, tọa lạc tại thành phố Garland, nằm trên đường Walnut và Jupiter. Do người Việt làm chủ với chuyên viên nhiều năm kinh nghiệm trong nghề sẽ làm hài lòng quý khách, nhận sửa chữa tất cả các loại xe Mỹ và Nhật. Có hệ thống Computer Wheel Balance, Computer Jack Engine, mở cửa từ thứ hai đến thứ bảy từ 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều, chủ nhật nghỉ. Dạ vâng, thưa quý vị, nếu như sau chương trình quý vị vẫn có nhu cầu muốn liên lạc cùng với chú Anh Bằng để cùng được chú tư vấn, quý vị có thể liên lạc với chú ở số 972-276-7342, 972-276-7342. Tận tâm, thành thật, sửa chữa nhanh chóng, 2000 Auto Repair hân hạnh được phục vụ quý đồng hương. Dạ vâng, thưa quý vị, trong chương trình này, nếu như quý vị có những câu hỏi hoặc là thắc mắc về chiếc xe của quý vị, Thanh Huyền xin kính mời quý vị hãy gọi vào để cùng được cho chú Anh Bằng tư vấn với số điện thoại rất là quen thuộc của đài là 817-899-4110, 817-899-4110. Dạ vâng, Thanh Huyền xin kính mời. Dạ vâng, và đến từ phòng vi âm thì Thanh Huyền xin được gửi lời chào đến chú Anh Bằng, thưa chú.
Dạ vâng, ngựa phi đường xa, sau một cái buổi lễ ăn nhiều thức kỳ quá, đi không nổi thì đừng nói chi mà chạy. Anh Bằng xin trân trọng kính gửi lời chào đến tất cả quý vị đang theo dõi đài Sài Gòn 1600. Chào Thanh Huyền, sao có vui vẻ ngày lễ trang kế vinh ăn nhiều thật kia không?
Dạ vâng, Thanh Huyền cũng vừa mới định hỏi chú cùng câu hỏi đó luôn đó chú. Hôm qua Thanh Huyền ăn quá trời luôn chú ơi, không biết chú như thế nào thưa chú?
Thì cũng giống như nhau, nó sẽ lên cân và nó mập thì đâu còn chạy được nữa. Bây giờ đi không rồi đó, thè lưỡi rồi thì đừng nói gì mà ngựa chạy đường xa nữa.
Dạ chưa xong nữa chú, chuẩn bị tới Giáng sinh ăn thêm chập nữa chú ha.
Dạ còn nữa, bậc này là lăn chứ không còn đi.
Dạ rồi, giờ hôm nay không biết Black Friday công việc của chú như thế nào, hay là chú chuẩn bị đóng cửa sớm đi shopping chú?
Dạ vâng, đóng cửa sớm thì có đóng, sẽ đóng cửa sớm, nhưng mà shopping thì coi như bây giờ là không có shopping. Mình vô trong đó thì nó sẽ nói hôm nay là ngày Black Friday, thì nó sẽ bôi lọ nghè lên mặt mình, không thấy được gì để mua.
Dạ rồi, dạ vâng, vâng thưa quý vị, số điện thoại một lần nữa là 817-899-4110, 817-899-4110. Nếu như quý vị có những câu hỏi nào về chiếc xe của quý vị cần được cho chú Anh Bằng tư vấn, Thanh Huyền và chú Anh Bằng xin kính mời quý vị hãy gọi vào và tham gia chương trình. Dạ vâng chú ơi, có một vị thính giả vừa gọi vào để Thanh Huyền kết nối cho chú. Dạ rồi, Thanh Huyền và chú Anh Bằng xin kính chào. Hello.
Hello.
Dạ rồi, xin cho biết quý danh thưa anh.
Tên Hùng ạ.
Dạ rồi, mời anh đặt câu hỏi với chú Anh Bằng.
Anh Bằng, em có chiếc xe Palot mà cái hít của nó không có nóng nữa. Bởi cái gì anh Bằng?
Nó không có sưởi thì một trong hai điều kiện là cái resistance ở dưới cái ghế này nó hư. Cái thứ hai là cái switch nó hư. Cái thứ ba nó bị overload, nó đứt cầu chì thưa anh.
Anh Bằng nói lại, em không nghe.
Ok, nó có ba cái dự kiện mà để nó làm cho cái hệ thống sưởi này nó không có làm việc. Thì cái thứ nhất là cái ở dưới ghế nó có trang bị cái resistance để nó sưởi lên đó. Thì cái sưởi này, cái dây ruột gà nó bị đứt, nó hư là một. Cái thứ nhì là cái switch để mà mình turn on cái heat là cái thứ nhì. Còn cái thứ ba là cái nó bị overload, tức là nó cái điện trở nó mạnh quá thì nó bị đứt cái cầu chì. Nếu mà trường hợp cái resistance ở trong nó bị short, nó bị gián đoạn lại đó, thì cái cầu chì nó nóng quá thì nó đứt. Thì cái đó anh phải nhờ một người thợ máy họ check cho anh thưa anh.
Ủa cái cầu chì nó nằm chỗ nào anh Bằng?
Nó nằm ở trong JP, ở dưới cái cần đạp thắng đó, mình nhìn lên thì mình check hết toàn diện cái cầu chì. Cái cầu chì đó là 30 em, anh Bằng nhớ không lầm.
Ủa, hình như em không thấy cái cầu chì nào 30 em hết á.
Dạ vâng, thì nó phải có cái cầu chì, tại khi nào mà cái hệ thống sưởi là nó lấy nhiều điện thì nó trên 30 em. Thì anh Bằng đã nói là cái này anh không làm được, phải nhờ người thợ máy họ truy cái system cho anh.
Ok, cảm ơn bạn nhiều.
Rồi, em có chào
mấy cô làm trên đài.
Dạ rồi, cảm ơn anh Hùng đã gọi vào và tham gia chương trình rất là nhiều. Dạ vâng, thưa quý vị vẫn đang đến với chương trình Chiếc Xe và Bạn cùng với chú Anh Bằng vào mỗi buổi chiều thứ 6 hàng tuần. Số điện thoại một lần nữa đó là 817-899-4110, 817-899-4110. Dạ vâng, xin được phép mời một vị thính giả tiếp theo trên đường dây. Hello.
Hello.
Dạ rồi, Thanh Huyền xin kính chào, xin chào biết quý danh.
Dạ, Thái Miêu ạ.
Dạ đúng rồi.
Dạ, mi tên Ken Võ. Xin chào chị, chào chú Anh Bằng.
Dạ, mời anh đặt câu hỏi với chú Anh Bằng thưa anh.
Dạ, cho chú Anh Bằng cho mi hỏi, em hỏi là cái xe em có cái xe Acura 2016 á. Nhưng mà nó nổi cái đèn lên là emission system problem.
Vâng, nó nổi, thật sự nó nổi cái emission control problem đúng không?
Dạ. Yeah.
Vậy là cái check engine light nó phải có nổi theo với cái đó đúng không?
Dạ yeah, đúng rồi.
Ok, thì bây giờ cái việc đầu tiên anh Bằng có thể trả lời chính xác nhất là mình cần phải theo cái danh bộ của cái số danh bộ của nó, thì mình tức là cái code number đó, thì cái code number nó sẽ cho mình biết cái component nào mà nó control cái emission, chẳng hạn như cái catalytic converter là cái thứ nhất, cái thứ nhì là cái oxygen sensor là cái thứ hai, cái thứ ba là EVAP system là cái hệ thống mà về xăng đó, là cái thứ tư là cái EGR system tức là cái phân lượng mà xăng sống mà nó recycle lại á. Thì cái emission này nó có nhiều dạng, mình cần phải biết cái code nào để mình sửa nó thưa anh.
Dạ, yeah, ok. Thì cái đó là mình phải đem lên trên dealer hay là sao chú?
Dạ không anh. Anh có thể tới cái AutoZone, anh nhờ người ta in ra check cái code cho mình. Lúc đó người ta, thí dụ như là cái code là cái O2 sensor thì sẽ nổi cái code là P0171 hoặc là P0172, P0174, thì đó là cái dạng của cái O2 sensor nó bị trở ngại về cái emission control. Còn nếu là cái EGR thì sẽ nổi cái code P0401 là cái EGR system là recycle đó, gap recycle đó. Còn nếu mà nó nổi là cái 420 hoặc là cái 430 á, là nó nói về cái catalytic converter nó không có lọc toàn diện cái carbon oxide, thì lúc nó nổi mấy cái code đó, thì khi mà anh đã nắm vững cái code của nó rồi á, anh có thể gọi cho anh Bằng hoặc là bất cứ người thợ máy nào, anh hỏi cái chi tiết về sửa chữa, thời gian là bao lâu, tốn là bao nhiêu tiền. Nếu mà cái người bán đồ phổ tùng họ không đủ technical để giải thích cái trở ngại của anh, thì anh có thể gọi cho anh Bằng trong giờ làm việc, Bằng sẽ giải thích cho anh.
Dạ, ok. Dạ, yeah, thank you chú anh Bằng.
Rồi, không có chi, cảm ơn.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh đã gọi vào và tham gia chương trình. Dạ vâng, thưa quý vị, số điện thoại một lần nữa là 817-899-4110, 817-899-4110. Thanh Huyền xin cảm ơn quý vị hãy gọi vào và tham gia chương trình. Dạ vâng, xin được trở lại với chú Anh Bằng thưa chú.
Dạ vâng, tưởng là mình ấy, như ra mình cũng mở đầu với hai người gọi vào.
Cũng
thì bây giờ,
dạ vâng.
Ngày thứ sáu là mình phải nở nụ cười, phải không? Thì
dạ.
Mình hồi đó thì cũng chọc Như Tuyền, bây giờ tới phiên chọc Thanh Huyền. Thì là những cái nụ cười vui thôi. Trong một cuộc thi áo dài Việt Nam thì toàn là những cô rất là trẻ đẹp. Thì có một anh đó sướng ngôn viên, thì anh này anh có thể là xuất khẩu thành thơ, anh không cần phải suy nghĩ. Thì có một cô trong cái đám mà đi thi áo dài Việt Nam, thì cô này lại hỏi anh ơi, anh có thể làm một bài thơ về em cho thật là dần, mà có tên em và một nụ hôn, thì anh có thể làm được không? Thì cái anh chàng này anh nói là dễ ợt. Thì cô nói nhưng mà cô tên là gì? Thì cô này mới nói em tên là Mai. Thì anh này anh mới làm thơ mà anh không cần suy nghĩ, thì anh nói là tóc thề trên bờ vai, tóc mai, thì có tên cô này rồi đó, tóc mai thơm mùi mít, thấy em anh muốn hôn. Nếu mà dần thì cái chữ này không có nói được, thì tất cả mọi người đều cười lên. Cái ảnh hơi quê thì anh này anh mới nói là trèo lên cây mít đưa đít cho gai nó đâm, thay vì anh nói anh muốn hôn mà hôn không được. Thấy Thanh Huyền có thấy vui không?
làm việc với chú anh Bằng, chú cũng khá là dí dỏm chú ơi.
thì mình mang mũi nụ cười tới cho mọi người, tại vì nụ cười không có mất tiền mua, nhưng mà ít ra nó làm cho người ta quên đi cái khoảng cách của cái giờ làm việc mệt mỏi, và họ bị stress, rồi họ có thể quên đi cái sự suy nghĩ, suy tư. Thì đó là cái niềm vui mà mình mang đến cho người ta, cũng như mình đem đến cho chính bản thân mình với nụ cười của Thanh Huyền.
Dạ vâng, cũng là một nụ cười thì cũng hơn 10 thang thuốc bổ đúng không chú?
Dạ vâng, nếu mà muốn bổ hơn nữa thì chỉ có thuốc chuột thôi thưa cô.
Dạ rồi, dạ vâng. Thưa quý vị vẫn đang đến với chương trình Chiếc Xe Và Bạn cùng với chú Anh Bằng. Thưa quý vị, số điện thoại một lần nữa là 817-899-4110, 817-899-4110. Nếu như quý vị có những câu hỏi hoặc là thắc mắc nào về chiếc xe của quý vị, thì Thanh Huyền xin cảm ơn quý vị hãy gọi vào để cùng được cho chú Anh Bằng tư vấn. Dạ vâng, thưa chú, vậy thì Thanh Huyền có một chút câu hỏi về chiếc xe của Thanh Huyền nữa chú. Cái bảng xe của Thanh Huyền đó, nó có hiện một cái nó hiện cái hình mà seat belt đó chú. Rồi bên tay trái thì nó hiện cái hình tam giác với lại một cái dấu chấm than ở trong đó, mà thường với lại cái chữ VSA nữa chú. Đó là ba cái mà nó hiện lên trên cái bảng xe của Thanh Huyền. Mà cái chữ VSA đó là mỗi lần mà đi Thanh Huyền mà đi tới 40 mai á là nó hiện lên, còn đi dưới 40 mai thì nó không có hiện lên. Thì không biết là làm sao để mà cái đó là nó có bị gì không chú?
Có đó, nó nói bây giờ cái xe này đã tới cái định kỳ mình cần phải thay máy đổi sườn.
Đi mua xe mới luôn hả chú?
Đó thì thay máy đổi sườn đó. Thì đó là câu trả lời dí dỏm mình vui chơi đùa cho nó vui. Chứ thật ra một khi mà nó nổi cái hình tam giác đó, là nó cho một cái warning system, là trong cái cơ phận mà kiểm duyệt về cái system drivetrain của nó là có một cái cơ phận nào đó nó không có làm việc, thành thử nó chỉ cho mình một cái warning, thì mình nên mang tới cho cái người thợ máy họ tìm hiểu coi cái trở ngại nó là gì. Đôi khi là cái cửa mình mở hoặc cái cửa không có đóng, rồi cái switch mà nó gài ở cái cửa đó, hoặc là cái dây seat belt nó bị kẹt, thì cũng là một cái safety warning, chứ không hẳn là cái engine performance nó bị trở ngại thưa cô.
Dạ rồi, vì tại vì Thanh Huyền cũng có đưa tới một cái tiệm sửa xe, thì họ nói đó là cái motion sensor nó bị một cái gì đó chú, mà họ không có sửa được cái đó. Rồi nhưng mà thật ra Thanh Huyền lái xe, Thanh Huyền bị cái này cũng cỡ tháng rồi chú ơi, nhưng mà lái xe vẫn thấy bình thường lắm, không có bị gì hết, mà nó vẫn cứ hiện nghe đó thôi. Mà cái chữ VSA là như thế nào thưa chú?
Vehicle Speed Alarm.
Vậy là cái đó là nó nằm ở cái vấn đề security của xe hay là sao hả chú?
Safety đó cô, vehicle speed alarm là thí dụ như cái motion nó nằm ở trong cái dây seat belt của mình, mà đa số là anh Bằng tìm thấy là nó bị hư là phía bên tay phải người passenger side. Khi họ unbuckle cái seat belt đó, họ để cho nó tự do, nó rút một cái quá mạnh á, thì cái motion ở trong đó nó chỉ là cái sự dây cước rất là nhỏ, khi nó bị giật mạnh quá cái nó đứt, thì cái motion này á, nó alarm cho mình á, nếu mà trường hợp cái xe mà xảy ra tai nạn á, thì cái phần trăm mà rủi ro cho cái airbag nó không có bung ra phía bên tay phải á, là có thể xảy ra, thành bởi vì nó cho mình một cái warning đó thưa cô.
Dạ vâng, dạ rồi, Thanh Huyền xin cảm ơn những chia sẻ của chú rất là nhiều. Dạ vâng, xin được phép mời một vị thính giả tiếp theo trên đường dây. Hello.
Hello.
Dạ rồi, Thanh Huyền xin chào, xin chưa biết quý danh thưa anh.
Xin chào, chào cô, với lại chào anh bạn, cho tôi hỏi cái, tên tôi tên Nhân, cho tôi hỏi cái, tôi có chiếc Toyota Tundra đời 2004. Cái brake caliper lần trước nó bị hư. Như vậy mỗi lần tôi thay một cái hay là thay hai cái anh bạn?
Rất dễ anh, cái đúng nhất là nên thay hai cái. Tại vì dạ anh phải thay hai cái lần trước, nó đi là một cặp. Tại vì giữa một cái cũ và một cái mới nó có cái khác biệt là cái sự phản ứng của nó nhanh và chậm. Nói một cách cho dễ hiểu, thí dụ như bên tay phải anh gắn một cái vỏ xe mới, bên tay trái anh xài một cái vỏ xe cũ, thì cái lực vận chuyển của cái xe đó, thì cái bánh xe nào mà nó nhiều gai hơn và nó cái vỏ xe mới đó, thì nó có cái sức bám nhiều hơn, thì anh sẽ cảm thấy cái vỏ xe mới đó, nó có cái sức vận chuyển, nó kéo cái xe nhanh hơn, nó làm cho cái xe mình bị lệch qua một bên. Thì cái caliper đó, nó cũng làm việc giống như vậy đó anh. Nếu mà cái caliper mới thì nó moving free, thì nó sẽ để cho cái xe chạy một cách bình thường. Còn cái caliper cũ á, thì nó nhả nhàm, nó nhả nhả chậm hơn, thì cái phía bên đó nó sẽ bị trệ cái thắng một chút xíu, thì cái xe nó có thể ảnh hưởng, nó đưa về phía bên cái caliper trệ, cũng giống như cái vỏ xe mới và cái vỏ xe cũ đó thưa anh.
Ok, yeah. Cảm ơn anh Bằng nhiều anh.
Dạ thưa, không có chi, chào anh.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh đã gọi vào và tham gia chương trình rất là nhiều. Vâng, thưa quý vị, số điện thoại một lần nữa đó là 817-899-4110, 817-899-4110. Thanh Huyền xin kính mời quý vị hãy gọi vào và tham gia chương trình cùng với chú Anh Bằng trong chương trình Chiếc Xe Và Bạn ngày hôm nay. Dạ vâng, xin được trở lại với chú. Không biết là vào trong cái bây giờ mùa đông thì chuẩn bị sang rồi chú ơi. Không biết là nếu mà nói về vấn đề mà bảo trì xe đó chú, thì không biết là quý vị đồng hương cần phải lưu ý đến những điều gì thưa chú?
Dạ vâng thưa cô, thì cái vấn đề này mình cũng thường hay nhắc ở trên đài. Cái sự chuẩn bị trước để mình không có ngỡ ngàng khi mà gặp những cái sự rủi ro trên đường, chẳng hạn như là nếu mà mùa đông lạnh mà mình lúc nào cũng nên chuẩn bị cái phần trăm là cái thùng xăng của mình phải đầy, để mình có thể chuẩn bị cho cái vấn đề mà bị kẹt xe hoặc là mình bị bể bánh xe, thì mình vẫn còn nhiên liệu ở trên đó để cái xe nó sưởi ấm là một. Với hai nữa là cái thùng xăng mà nó đầy á, thì nó không có cái room để cho cái chất lạnh nó tôm đá ở trên cái mặt, ở trên tháp của cái thùng xăng. Mà khi mà cái thùng xăng nó ấm, nó sẽ tạo ra một cái chất nước, mà cái chất nước này nó sẽ hòa trong cái xăng, đôi khi nó sẽ làm ảnh hưởng tới cái bát xăng của mình. Thì bởi vì anh Bằng khuyên là mình nên mùa đông thì mình nên bỏ một chai heat vào ở trong cái thùng xăng mình khi mà mình đổ cái xăng đầy, hoặc là một cái fuel treatment conditioner, cũng là một cái loại nó mix cái xăng với nước, nó làm hai cái thứ này hòa tan với nhau, thì nó không có separate cái xăng và cái nước nó lợn cợn, thì nó đỡ hại cho cái bát xăng mình hơn. Và ngoài ra thì cái vỏ xe nó cũng không có kém phần quan trọng, là khi mà vào mùa đông thì cái đường nó trơn trượt, thì mình cần cái vỏ xe nó có cái sức bám. Mỗi cái trơn trượt trên đường thì cái vỏ xe nó có sức bám, nó sẽ lấy lại cái quân bình cho mình một cách dễ dàng hơn. Rồi sau đó là mình nên check lại những cái đường ống nước của nó quá cũ, hay là những cái dây bao nó quá cũ cần phải thay thì mình thay. Kế tiếp là mình cần xài cái loại nhớt mình đã xài trong mùa hè, và cái mùa đông thì mình nên xài loãng hơn, tại khi lạnh thì cái loại nhớt nó sẽ bị kẹo hơn, nó gây ảnh hưởng tới cái khởi động của cái xe vào buổi sáng. Rồi sau kế tiếp nữa là mình chuẩn bị về cái nước, mình make sure cái loại nước này nó có thể chịu đựng được cái sức lạnh. Mà ở Texas thì mình chưa bao giờ thấy là đi xuống độ âm mà 10 degree hoặc là 20 degree, mà ít ra mình phải biết là cái nước coolant mình nó có cái sự chịu đựng từ 5 tới 10, 15 degree below zero, thì lúc đó mình biết là cái nước coolant của mình nó có hiệu lực để sử dụng, dù là ở trong cái trường hợp giá băng hay băng giá gì đó thì cái nước của mình vẫn còn tốt, nó không có gây cái ảnh hưởng, nó dở cái cylinder head, làm hư cái lốc máy của mình. Thì đó là những cái phần mình chuẩn bị thông thường. Ngoài ra thì khi mà mình mang xe tới những nơi mà thay nhớt thì mình cũng nhờ người thợ máy họ kiểm tra cái xe cho mình, chẳng hạn như là nhờ anh vui lòng tổng quát cái xe tôi những thứ gì nó cần và thứ gì nó có thể nguy hiểm và cái thứ gì nó cần thiết phải làm trong thời gian này hoặc là cái thời gian tới thưa cô.
Dạ vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của chú Anh Bằng rất là nhiều. Dạ vâng, xin cho Thanh Huyền được mời một vị thính giả đang chờ chú trên đường dây nha chú.
Dạ vâng.
Dạ rồi, Thanh Huyền xin kính chào. Hello.
Hello.
Dạ rồi, xin chia biết quý danh và mời đặt câu hỏi với chú Anh Bằng.
Dạ, tôi Đinh Trung ạ. Tôi có một chiếc xe Mercedes đó. Nó cũng khá cũ, mà đời 97 á. Mà lần mà fill up gas thì nó chạy ra, chạy sang ra chút xíu, nó chỉ chạy sang lúc mà mình fill up gas thôi à. Nhưng mà nó chạy chút xíu thì nó hết. Nhưng mà kỳ lạ là tôi đem tới hai người thợ họ sửa, mà người nào sửa cũng chạy đúng hết, hàng vật bị như thường, hàng fill up gas thì hàng nào hàng cũng tăng sang ra một chút xíu, nó chạy một hồi thì khi nào mới hết. Yeah.
Thanh Huyền có hiểu được không thưa cô?
Dạ vâng, chú ơi, chú có thể lặp lại câu hỏi một lần nữa cho Thanh Huyền và chú Anh Bằng được không chú?
Vâng, tôi có một chiếc xe Mercedes đời 97.
Dạ
mà
vâng.
Mỗi lần mà đổ xăng đấy á, thì nó xăng nó tràn ra ngoài, chạy chút xíu á, thì nó hết. Nhưng mà tôi đem đến hai ông thợ sửa xe đó, họ sửa trật chỗ sao thằng vật bị như thường à, nó chỉ tràn xăng lúc nào mà mình đổ đầy á, chứ còn thông thường thì nó không chạy xăng.
Chú
vâng,
ơi,
thì bây giờ anh Bằng hiểu rồi.
Dạ rồi.
Cái ở trên cái nắp thùng xăng của anh á, nó có một cái ven. Cái ven này á là nó để nó có cái ven mà nó có cái trái banh ở trong đó để nó khóa lại luôn. Khi mà cái thùng xăng đầy á thì nó bịt cái ống hơi này đi. Còn cái khi mà cái thùng xăng mà nó thấp xuống á thì cái trái banh này á nó sẽ mở, để khi mà cái thùng xăng nó sốc lên á, nó không có bị ứ hơi, nó làm phù cái thùng xăng, là cái thứ nhất. Cái thứ nhì á là cái o-ring á mà nó giữ cái bơm xăng đó, cái o-ring này nó quá cũ, nó chai, khi mình đổ thùng xăng nó đầy lên tới ngập cái bơm xăng đó thì nó sẽ rỉ ra từ cái siêu của cái bơm xăng đó, là hai cái lý do mà nó làm cho cái xăng rỉ ra khi mà cái xăng nó đầy. Ngoài ra khi mà cái xăng lưng thì nó không có bị trở ngại thưa anh.
Dạ đúng rồi, xăng lưng thì nó không bị trở ngại. Mà có một cái ngày hôm kia nó mới xảy ra thêm một cái nữa. Là cái kim xăng á, thì tôi vẫn thấy nó chỉ bình thường. Tự nhiên sau khi mà mình đổ đầy á, thì nó đứng yên, nó không lên nữa.
Dạ vâng, như vậy thì tức là cái phao xăng ở trong nó bị cái liquid đó, nó đẩy qua đẩy lại, nó kẹt thôi. Thì bây giờ á, mình chỉ cần dùng cái dài mình đá thùng xăng á, một cái hai cái á, thì nó gây ra cái tiếng chấn động, thì cái phao xăng này nó sẽ tuột trở lại thôi, nó bị kẹt thôi á thưa anh.
Rồi lại chứng đá hả?
Dạ, dạ vâng, đá thùng xăng nó có cái vibration á, là cái phao xăng này sẽ trả cái vị trí của nó, là tại vì nó bị nổi lên, nó sao động bởi cái nước mình đổ vô trong cái lu, thì nó sao động lên là cái phao nó trao qua trao lại, nó kẹt thôi đó thưa anh.
Dạ dạ dạ, cảm ơn anh nhiều.
Rồi không có chi, chào anh.
Dạ, dạ vâng, xin cảm ơn chú đã gọi và tham gia chương trình rất là nhiều. Xin được phép mời một vị thính giả tiếp theo trên đường dây. Hello.
Alo.
Dạ rồi, dạ Thanh Huyền xin chào.
Chào cô Thanh Huyền, tôi ở Arlington, tôi tên là cô Thanh. Tôi muốn hỏi ông Văn Bằng sao cái táp lô ở cái chỗ cái đồng hồ với lại cái chỗ mà điểm ở trên ta cái nó có mấy cái số nó hiện lên á. Và đi buổi tối nó làm như là nó đứt bóng hay sao, nó không nhìn thấy con. Cô làm ơn hỏi ổng coi là giùm tôi cái, xem là nó có bị cái gì quan trọng không.
Dạ thật ra thì nó không có hư cái gì quan trọng á thưa chị. Thì ở phía bên tay phải của chị nó có một cái bánh xe, nó gọi là cái control panel. Cái control panel này á, là nó có một cái resistance, là nó gửi cái điện trở. Nó gửi điện 12V, 8V, 6V và 4V. Thì chị dặn cái nút này á, chị dặn lên á, thì cái đèn ở trong nó thật là sáng. Mà chị dặn nó xuống á, thì nó low resistance á, thì chị sẽ không thấy đường. Thì nhìn ở cái phía bên tay phải, nó có để cái hình cái đèn, rồi nó để là cái panel control. Thì chị ban đêm đó chị dặn cái này lên hoặc xuống, khi mà chị thấy nó sáng vừa đủ tầm mắt mình, nó không có chối á, thì chị ngừng ở chỗ đó là nó đúng rồi đó thưa chị.
Dạ, tại vì anh biết là nó thấy nó hư vậy mà không dám đem đến thợ, không biết là nó có bị cái gì nặng thôi. Rồi cái đèn ở chỗ cái mấy cái mình đi lên mà mai lý do 20, 40, 60 thì ok, mà cái mé ở giữa đó nó nổi cái đồng hồ với lại cái cái thời tiết bao nhiêu độ đó anh, là cái nó chết hết nửa phân nửa, thành tối mới không thấy, chứ ban ngày thì ok mà tối thì không thấy.
Vâng, nếu cái trường hợp mà chị nói nó có trái mà nó trái một bên còn bên kia thì nó tối, như vậy là cái trở ngại của nó là nó bị đứt cái bóng đèn trong, chứ nó không hẳn là cái control panel resistor đó thưa chị.
Dạ, như vậy là mình phải đem lên thay cho thợ ta sửa phải không anh?
Dạ vâng, cái đó người ta phải tháo cái panel control để thay những cái bóng đèn ở trong đó cho chị, tại vì nếu mà nó hoàn toàn tối hết như chị nói từ đầu thì anh Bằng nghĩ là cái resistor này, nhưng mà khi chị nói là lần thứ nhì thì chị nói có một bên nó sáng sáng, bên kia thì nó tối. Cái đó là cái triệu chứng chính xác nhất, là cái bóng đèn của cái bên tối nó bị đứt đó thưa chị.
Dạ, tôi cũng nghĩ vậy, nhưng mà bây giờ thay như vậy khoảng bao nhiêu tiền anh, xe của tôi với Toyota Avalon?
Dạ vâng, thì nếu mà chị muốn cái information chính xác mà cái nơi zip code là cái nơi họ chuyên môn repair cái speeder beater á, thì anh Bằng cho chị cái số điện thoại để chị có thể gọi họ để họ cho chị biết cái giá.
Dạ dạ, anh làm ơn cho tôi xin cái số điện thoại cho, tại vì tôi đàn bà có một mình không biết sửa.
Không không sao, thời gian tới chị kiếm mình nữa là chị không có bị trở ngại cái vấn đề này. Thì cái số điện thoại là 972 690 1052.
Mấy ạ?
972 690 1052.
1052. Dạ vâng, xin lỗi
cho
chỗ đó
người
gọi là người ta biết
hả không anh? Dạ vâng, nó nằm ở trên cái Central Express, cái địa chỉ là 508 North Central Express Richardson. Cái chỉ có cần cái toll free của nó không?
Dạ thôi, để cách cho nó ở chỗ tôi thì lên chỗ Richardson cũng gần thôi.
Vâng, thì nó nằm trên cái service road của 75 ở giữa cái khúc đường mà Arapaho với đường Belleline đó thưa chị.
Dạ, dạ. Ok, dạ. Cảm ơn anh nha.
Dạ thưa không có chi, chào chị.
Dạ, chào anh.
Dạ vâng, xin cảm ơn chị rất là nhiều. Xin được phép mời một vị thính giả tiếp theo trên đường dây. Hello. Hello. Dạ vâng, xin được phép mời một vị thính giả khác ạ. Hello.
Hello.
Dạ rồi, Thanh Huyền xin chào, xin mời anh đặt câu hỏi.
Nghe được không?
Bằng.
Xin hỏi anh Bằng là thường thường cái xe của mình, mình bơm cái bánh xe mình bơm bao nhiêu PSI thì được anh Bằng?
Dạ vâng, thì ở trong cái bánh xe của anh nó có để là maximum PSI là 44 pound, nhưng mà mình đừng bao giờ bơm 44 pound hết. Nếu mà mình sử dụng cho một cái tuyến đường dài thì anh Bằng khuyên mình chỉ bơm nó khoảng chừng 34 tới 36 pound, là để khi mà cái sự cọ sát của mặt đường đó, nó sẽ làm cái vỏ xe mình nó có nhiều hơi hơn, khi mà nó nguội thì nó sẽ trở lại 34 hoặc 36. Nhưng thật ra ngay cái cửa bên tay trái của anh nó cũng có để recommend là bao nhiêu pound để mình bơm. Còn nếu mà mình go bay cái bánh xe nó thì nó có để cái trọng lượng của cái vỏ xe trước khi nó nổ và là bao nhiêu ngàn pound đó, và nó cũng cho mình một cái idea là bao nhiêu pound là mình bơm cho cái xe nó căng. Thì cái maximum thường nó là 44, mình nên bơm nó khoảng chừng 36 tới 38 thưa anh.
Dạ, xin hỏi thêm anh Bằng thêm một câu nữa là có cách nào để mình biết cái bánh xe nào mà nó bị hư không? Tại vì cái đèn ở trong xe của tôi cả tuần này nó cứ sáng, mà tôi check bánh xe thì thấy hầu như là cái nào nó cũng ok, e nó cũng ok hết, mà cái đèn nó cứ bao hồi nó chớp rồi bao hồi nó sáng, có khi nó sáng luôn.
Dạ vâng, thì anh Bằng xin hỏi thì anh đã bơm bánh xe mà anh đã bơm bao nhiêu cái thưa anh?
Bơm khoảng 34 anh.
Không, anh bơm tất cả là bao nhiêu cái bánh xe?
Có 4 cái.
Dạ vâng, chưa đủ anh. Cái xe anh nó có tới 5 cái bánh xe là nên. Tại vì mỗi một cái bánh xe nó có một cái vòi để bơm hơi. Cái vòi của nó là cái sensor để khi mà cái rotation của cái hộp số nó signal vô cái computer thì cái vòi này nó sẽ pick up là nó có quay hay không quay. Thì nó biết được là cái hơi ở trong đó thiếu hoặc là không có. thì nó sẽ báo nguy cho anh, thì anh nên bơm lên tất cả năm cái bánh xe. Cái bánh xe xe cua thường nó đòi hỏi là bơm nhiều hơn là cái bánh xe ở ngoài, thì anh nên bơm nó là 50 thao. Nếu mà cái trường hợp này nó vẫn còn bị như vậy, là tức là một trong năm cái sensor có một cái nó không có làm việc, thì cái người thợ máy họ phải scan nó ra để coi biết cái sensor nào là cái failure, họ thay cho anh, thưa anh.
Dạ, tôi cảm ơn anh. Dạ, cảm ơn anh nhiều.
Dạ vâng, chào anh.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh đã gọi vào tham gia chương trình rất là nhiều. Dạ vâng, thưa chú, đến đây thì chương trình của chúng ta cũng không còn thời gian nữa, thưa chú. Trước khi rời làn sóng, Thanh Huyền mời chú gửi lời chào đến tất cả các quý vị thính giả đang lắng nghe, thưa chú.
Dạ vâng, nếu mình hay tìm cái khoảng trống để bù đắp vào những cái mẫu chuyện vui, mà thật ra chương trình này do sự điều hợp của Thanh Huyền không có bị ế, thành thử cái chương trình này nó trôi xuôi rất là không có bị trở ngại về cái chỗ nào hết. Thì thôi, anh Bằng xin kính chúc quý vị có một buổi chiều thứ sáu còn lại hạnh phúc với gia đình, và một bữa cơm tối rất là ngon, và một weekend đầy sức khỏe và cùng tất cả người thân của quý vị. Và anh Bằng xin cảm ơn sự công tác của Thanh Huyền. Chúc cô có thời gian ở lại làm việc vui và có nhiều sức khỏe để tiếp tục phục vụ cho ngành truyền thông của Đài 1600, thưa cô.
Dạ vâng, Thanh Huyền cảm ơn chú rất là nhiều cho buổi talk show ngày hôm nay. Thanh Huyền chúc chú vừa rồi có một cái dịp lễ tạ ơn thật là vui vẻ và đầm ấm bên gia đình. Và sắp sửa tới đây mùa Giáng sinh thì chú ăn nhiều nhiều chút nữa nha chú.
Vậy là sẽ mập.
Dạ rồi, và Thanh Huyền xin được hẹn gặp lại chú vào thứ sáu tuần sau.
Dạ vâng.